Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 13. Đây là một đoạn quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta biết cách nào đối đầu với những thiên chi giả và thần giả. Sau này khi chúng ta tìm hiểu đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18, chúng ta sẽ biết sự thử nghiệm để kiểm nhận ra thiên chi giả. Đối với dân Israel thì họ không gặp trở ngại trong việc tìm ra thiên chi giả bởi vì họ có Kinh Thánh. Đức Chúa Trời ban cho họ biết cách nào thử nghiệm để phát giác tiên tri giả. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 này, nói đến những hành động được thực hiện nhằm chống lại những người tiên tri giả đang tìm cách dẫn dân sự của Đức Chúa Trời xa cách Ngài. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13, câu 1 đến câu 4. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hai chim bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ. Nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng, ta sẽ đi hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời tiên tri hay là kẻ chim bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng? Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn của Ngài, vâng theo tiếng phán Ngài, phụng sự Ngài và chiếu mến Ngài. Thưa các bạn, điều này cũng thích ứng trong ngày hôm nay. Có nhiều người hỏi tôi giải thích làm sao mà một tiên tri giả ngày nay lại nói đúng thì giờ. Hoặc có người hỏi tôi giải thích làm sao khi có người hình như được chữa lành trong những buổi nhóm họp nào đó. Tôi không giải thích điều đó. Trước nhất, tôi nghĩ có thể đó là một chuyện xảy ra tự nhiên trong nhiều trường hợp, nhưng đôi lúc cũng có những hiện tượng siêu nhiên nữa. Đức Chúa Trời cảnh giác trước những điều có thể được thực hiện bởi tiên tri giả. Chúng ta cần phải để ý kỹ điều đó. Đức Chúa Trời nói rằng các tiên tri giả đến làm dấu kỳ và phép lạ, nhưng chúng ta không tin họ. Nếu như họ chối bỏ niềm tin chân thật của Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng lớn lao được nêu ra, nó rất quan trọng để cho chúng ta quan tâm và nhận biết. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 13 câu 5 nói tiếp. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chim bao ấy. vì hắn dục giấy loạn cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy ngươi sẽ diệt kẻ hung ác giữa mình là như vậy. Xin các bạn chú ý rằng các tiên tri giả là những người cố gắng lôi kéo dân chúng đi vào con đường tà giáo và niềm tin sai lệch phải bị ném đá chết. Các bạn có nghĩ đó là hình phạt nặng lắm không? Các tiên tri giả này giống như là bệnh ung thư. Khi phát hiện thì cần phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. Đức Chúa Trời là một bác sĩ lớn lao, một bác sĩ đại tài. Và Ngài nói rằng bệnh ung thư cần phải cắt bỏ khỏi dân sự của Ngài. Qua điều này, khải thị cho chúng ta biết ý tưởng của Đức Chúa Trời liên quan đến các tiên tri giả. Họ đang dẫn dân chúng của Ngài đến các thần giả và tôn giáo sai lệch. Đức Chúa Trời ban hành luật lệ để ngăn chặn tiên tri giả ảnh hưởng đến dân sự của Ngài. Nếu có một tiên tri giả nào xuất hiện và đang lôi kéo dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi sự thờ phượng, thì người đó phải bị giết chết. Có một số người có lòng khoan dung mà nói rằng hình phạt như vậy thì nặng nề quá. Nhưng Đức Chúa Trời biết mối nguy hại của tiên tri giả ra sao? Nếu như họ được phép hoạt động và lan tràn, thì chúng dẫn dân Israel rơi vào con đường hình tượng. Và qua lịch sử đã tỏ bài hậu quả tệ hại, khi dân Israel không vâng lời Đức Chúa Trời và họ để tiên tri giả hoạt động. Nếu chúng ta muốn biết sự tệ hại như thế nào cho dân sự của Đức Chúa Trời, thì xin mời các bạn đọc qua chuyện của vua Ahab và hoàng hậu Jezebel khi họ dẫn dân sự của Đức Chúa Trời đi vào con đường thờ lại hình tượng. Và điều này được ký thuật ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 16 đến đoạn 22. Điều đó đưa đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, và kết quả là vương quốc phía Bắc bị hủy diệt và dân chúng bị lưu đày. Các bạn có nhận thấy nó tệ hại đến mức độ như thế không? Và trong sách Phục Truyền, đoạn 13, câu 6 đến câu 9, nói tiếp. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mật nhiệm mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở xung quanh hoặc gần hay xa, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu nghe theo đó, chớ khứng nghe theo nó, mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó, ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. Đây là một điều hệ trọng và nặng nề. Có khi đối diện với những hoàn cảnh khó xử. Khi mà người phạm tội làm tiên tri giả đó là những người thân của mình, nó làm cho dân chúng khó lòng mà ném đá. Đó là một hình phạt nặng nề, nhưng kết quả cứu được nhiều người. Vương quốc phía Bắc của Israel đã rơi vào con đường thờ lại hình tượng. Các bạn có biết điều gì xảy ra? Kết quả là vương quốc này bị sụp đổ và có hàng ngàn người bị chết. Hầu hết những người còn sống sót lại thì bị bắt làm phu tù ở xứ Assyri. Cho nên, tốt hơn nếu như dân chúng mạnh dạn ném đá tiên tri giả là người dẫn họ vào con đường thờ hình tượng thì tránh được một số đông người phải chịu chết sau đó. Ngày nay chúng ta cũng thấy hình ảnh tương tự như vậy. Có nhiều người phạm tội, những người có quyền thi hành công lý lại nương tay, dung thứ. Kết quả là xã hội ngày hôm nay lan tràn những người làm việc dối, gian ác, gây ra biết bao nhiêu là những nguy hại cho con người. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 13 câu 10, nói tiếp. Phải ném đá nó chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Đức Chúa Trời ban hình phạt chết cho tiên tri giả. Có người nghĩ rằng Đức Chúa Trời thi hành luật như vậy thì không có lòng thương xót và giả mang. Nhưng tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ là khi Ngài ban mạng lệnh này là nhằm để bảo toàn sự phúc lợi cho dân sự của Ngài. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 13 câu 11 nói tiếp. Vậy, cả dân Israel sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa. Thưa các bạn, khi dân Israel nghe lời của Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài là đấng hằng sống chân thật thì họ hưởng được nhiều phước hạnh. Nhưng tiếc thay, họ không trung tín thờ phượng Ngài một cách bền tâm. Họ bị thất bại, bị rơi vào con đường thờ lại hình tượng và kết quả là sự đón phạt đã giáng xuống. Và trong sách Phục Truyền đoạn thứ 13 câu 12-14 ghi tiếp: Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, rằng sẽ có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân đó mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, tra xét cho kỹ càng, bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi. Khi dân chúng nghe tin về tiên tri giả thì không nên hành động vội vàng. Họ cần phải tra xét và tìm hiểu cách kỹ lưỡng, tìm rõ sự thật trước khi thực hiện hành động. Và trong sách Phục Truyền đoạn 13, từ câu 15-18 ghi tiếp: Thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm, phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó. Đoạn ngươi phải gom hết thải của cướp lại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mãi mãi nơi tai ngươi, để ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài mà truyền cho các ngươi ngày nay và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời nguôi cơn giận Ngài làm ơn cho và đói thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Một lần nữa, chúng ta thấy lời của Chúa nói đến hành động của tiên tri giả rất là nặng nề. Chẳng những tiên tri giả bị giết, mà nếu cả thành phố này đi theo tiên tri giả đó, thì thành phố ấy cũng bị tiêu hủy nữa. Chỉ để lại những ai không theo tiên tri giả thì còn được sống mà thôi. Các bạn thân mến, qua lời của Đức Chúa Trời phán dạy cho dân Israel ngày trước để chuẩn bị vào đất hứa, đó là phải đề phòng chống lại tiên tri giả. Tôi mong ước rằng các bạn ngày hôm nay cần phải thận trọng trong việc gìn giữ đức tin của các bạn càng hơn. Xin các bạn hãy chuyên tâm học hỏi và làm theo lời của Kinh Thánh dạy, hầu nhờ đó các bạn mới có thể nhận ra được sự dạy dỗ sai lệch và tà đạo của tiên tri giả thời nay. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 14. Dầu rằng, trong Lê Vi Ký đoạn thứ 11 và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 có đề cập đến thức ăn cho dân sự của Đức Chúa Trời, khi chúng ta học đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 14 này, chúng ta cũng thấy rõ hơn về những thức ăn được đề cập trong sách Lê Vi Ký. Bởi lẽ, luật lệ về sự ăn uống được ký thuật trong sách Lê Vi Ký giờ đây đã được thử nghiệm suốt trong thời gian tuần hành trong đồng vắng gần 40 năm. Thứ nhất, Đức Chúa Trời nhắc nhở đến những nghi thức cấm thực hành. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 1 đến câu 2. Các ngươi là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Đây là sự thực hành của những người ngoại giáo đương thời bấy giờ. Chúng ta vẫn còn thấy có một số nơi ngày nay vẫn còn cắt thịt, cạo đầu, vẽ mặt, vân vân, như là một phần trong sinh hoạt tôn giáo và thờ phượng, và dân sự của Đức Chúa Trời không được phép làm những điều như thế. Kế tiếp, Ngài nhắc nhở cho họ về sự kiêng cự thức ăn. Thưa các bạn, khi chúng ta tìm hiểu trong sách Lê Vi Ký trước đây, chúng ta biết nhiều chi tiết liên hệ đến súc vật thanh sạch và không thanh sạch. Những thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài không những là một phần trong nghi thức tôn giáo, mà nó còn đem đến nhiều lợi ích cho cơ thể khi dân chúng tuân giữ theo, bởi vì các thức ăn này đã được thử nghiệm qua nhiều thế kỷ. Nhiều năm trước đây, có một đợt bệnh dịch xảy ra tại Âu Châu và qua đó rất nhiều người chết. Trong khi đó thì dân Do Thái sống trong vùng đó không có người nào bị ảnh hưởng. Sau đó người ta mới nhận biết là chính lối ăn uống kiêng cử của người Do Thái giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng của bệnh dịch này. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại với nhiều loại thức ăn kiêng cử khác nhau. Rất nhiều người thích thú và quan tâm đến việc kiêng cử thức ăn. Ngày nay Đức Chúa Trời không còn ban hành luật lệ đặc biệt để kiêng cử thức ăn cho chúng ta. Cho nên không có sự khác biệt nào khi chúng ta ăn thịt hay không ăn thịt. Đức Chúa Trời quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ của chúng ta với Ngài, chứ không quan tâm nhiều về thức ăn. Do vậy, nếu chúng ta vâng theo luật lệ của Chúa dạy trong việc ăn uống, thì chúng ta sẽ được tiếp tục sống trên thế gian này lâu hơn một chút. Còn nếu chúng ta không vâng theo luật lệ của Ngài trong việc ăn uống, thì chúng ta sẽ gặp Chúa sớm hơn. Giờ đây, xin mời các bạn để ý đến súc vật của Chúa dạy dân Do Thái được phép ăn và không được phép ăn. Trong phục truyền luật lệ ký đoạn 14, từ câu 3 đến câu 6. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc, này là những loài vật các ngươi được ăn. Con bò, con trừu, con dê cái, con nai đực, con hoàng dương, con hưu đực, con dê rừng, con đơn dương, con bò rừng, con linh dương. Trong những loài vật các ngươi được ăn, con nào có móng rẻ, chân chia hai và nhơi. Đây là những súc vật thanh sạch mà dân Do Thái được phép ăn chúng. Có hai dấu hiệu để nhận biết súc vật thanh sạch, và với hai dấu hiệu này dạy chúng ta bài học thuộc linh. Có những súc vật có móng rẻ được chia ra, được tách biệt. Điều này biểu tượng cho việc bước đi của người tin nhận Chúa. Chân có móng rẻ nói về đời sống được phân rẽ. Đời sống của con cái Đức Chúa Trời thì phân rẽ khỏi thế gian và bước đi theo Chúa Giêsu Christ. Khi bước đi theo Chúa thì đời sống của người theo Chúa có nhiều sự biến đổi tốt đẹp. Dấu hiệu thứ hai của súc vật thanh sạch là nhơi cỏ. Có một bài học thuộc linh nữa để nhắc nhở chúng ta. Đó là cần phải có thời giờ để suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, như được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 2. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Những ai đi trong ánh sáng của lời Chúa và suy gẫm thường xuyên, người ấy sẽ được phước hạnh dồi dào. Như trường hợp của con bò, vào buổi trưa nó nằm dưới bóng cây nhơi lại cỏ mà ăn vào buổi sáng. Con cái của Đức Chúa Trời cần luôn suy gẫm lời Chúa nhiều lần để ghi nhớ và làm theo. Còn đối với những súc vật nào không ở trong hai điều kiện trên thì bị kể là loài không thanh sạch và không được phép ăn. Và trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 7 đến câu 10 ghi tiếp. Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai này là những con các ngươi không được phép ăn. Con lạc đà, con thỏ rừng, con thỏ nhà. Chúng nó nhơi nhưng không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không thanh sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không thanh sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Phàm loài nào ở trong nước có mang và có vảy thì các ngươi được ăn. Nhưng con nào không có mang, không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không thanh sạch cho các ngươi. Có một điều tôi xin nhắc lại cho các bạn lắng nghe và chú ý là những loài vật thanh sạch và không thanh sạch này mà Đức Chúa Trời đã dạy cho dân Do Thái ngày xưa không còn áp dụng cho chúng ta trong thời hôm nay. Thí dụ như tất cả người Việt chúng ta đều ăn thịt heo. Tiếp theo trong sách Phục Truyền đoạn 14 từ câu 11 đến 20 liệt kê thêm một số danh sách liên hệ đến loài chim. Các ngươi được ăn mọi chim thanh sạch. Song này là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kênh kênh, con diều, con ó và mọi thứ lão ưng, mọi thứ quạ, chim đà điểu, con tu hú, con thủy kê, mọi thứ bò cắt, chim mèo, chim ụt, chim hạc, chim chằng bè, con còng cọc, chim thằng cọc, con cò và mọi thứ diệt, chim rẽ quạt và con dơi, mọi loài côn trùng hay bay và sẽ không thanh sạch cho các ngươi, chớ nên ăn. Các ngươi được ăn mọi chim thanh sạch. Và trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 21 nhắc nhở chúng ta thêm điều này. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên, hãy đưa nó cho người khách ngủ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang, vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi chớ nấu thịt con dê con trong sữa mẹ nó. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự của Ngài là không được ăn vật chết cách tự nhiên, vì quyết còn ứ đọng trong cơ thể. Trong phần kế tiếp của đoạn này, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự về luật lệ dân phần 10. Trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 22 đến 23 nói tiếp như sau: Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần 10 về quê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sanh sản, tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài đã chọn đặng để danh Ngài ở. Ngươi phải ăn vật thuế một phần 10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho dân sự của Ngài về vật chất nếu như họ trung tín phụng sự Ngài. Đồng thời dân sự cần dâng một phần 10 cho Chúa của tất cả những qua lợi ra từ đất đai và ra từ súc vật chăn nuôi. Những của tế lễ này được ăn trước mặt Đức Chúa Trời tại nơi thánh. Điều này cho họ một buổi tiệc vui và lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 14 câu 24 đến 26 ghi tiếp: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm quá xa cho các ngươi đến nỗi không thể đem nộp thuế một phần 10 ấy được, vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế một phần 10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mà mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vui vẻ với gia quyến mình. Thưa các bạn, Chúa nói rằng nếu dân sự của Đức Chúa Trời ở quá xa và không thể mang dân phần 10 đến đền thờ như là ngũ cốc hay là súc vật, thì dân chúng có thể chuyển đổi thành số tiền tương đương và mua của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời tại đền thờ. Và trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 27-29 nhắc nhở tiếp thêm điều này: Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy một phần 10 của quê lợi ấy ra chứa tại trong thành. Bấy giờ người Lê-vi vốn không có phần chi cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi sẽ điều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Ngoài một phần 10 được dâng lên cho Chúa trong đền thờ, dân chúng còn phải dâng một phần 10 khác cho người Lê-vi đang phụng sự Đức Chúa Trời trong thành của dân sự đang ở, vì người Lê-vi không có sản nghiệp. Đức Chúa Trời biệt riêng người Lê-vi cho công tác thuộc linh cho dân sự của Ngài. Vì vậy, Ngài bảo dân sự của Ngài chăm sóc cho người Lê-vi. Phụ thêm nữa, nếu trong thành có người nghèo, khó thì sẽ dùng một phần 10 này mà giúp đỡ cho những người nghèo. Các bạn thân mến, các bạn có kinh nghiệm phước hạnh khi dâng một phần 10 tiền bạc của mình cho công việc Chúa hay chưa? Rất nhiều con cái Chúa được phước hạnh trong sự trung tín dâng phần 10 cho Chúa. Chính gia đình tôi đã có kinh nghiệm phước hạnh này. Dầu rằng ngày nay việc dâng phần 10 là điều tình nguyện, nhưng khi các bạn có lòng dâng phần 10 thì các bạn được phước hạnh dư dật. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm này, xin mời các bạn thử thực hành thì sẽ thấy. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 và 16. Nếu các bạn có kinh thánh, xin mời các bạn cùng xem trước.
Các Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.